lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 29 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhan. Chúng ta lược đi một vài phần mà nó lặp lại những cái phần giảng của tập trước. Hôm nay chúng ta sang phần mở rộng lòng từ vì nước cứu dân. Phần hôm nay có chủ đề là mở rộng lòng từ vì nước cứu dân. Phần giảng rộng: dân là gốc của đất nước, gốc có vững thì nước mới yên, cho nên muốn cứu giúp nhân dân phải có lòng yêu nước. Vì yêu nước nên phải tận trung với minh quân. Câu văn trước là nêu tổng quát để giáo huấn người đời. Đến câu này là muốn răn nhắc riêng những kẻ đang nắm trong tay quyền chính. Ở đây chúng ta thấy là phần mở rộng lòng từ vì nước vì dân ở đây. Chúng ta thấy là Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng người làm quan cai trị đất nước phải có lòng từ, phải coi dân là gốc. Lòng từ ở đây tức là lòng từ tức là thương dân, thương dân, về coi dân là gốc của đất nước, dân là gốc. Nếu người làm chính trị, người làm lãnh đạo mà không lấy dân làm gốc thì chúng ta biết rằng thì sớm muộn gì thì cũng mất nước mà thôi. Sớm muộn gì thì chúng ta thấy cũng để mất quyền lãnh đạo vào tay người khác mà thôi. Từ xưa đến nay chúng ta đều thấy cái điều đó. Lịch sử Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như lịch sử các quốc gia trên thế giới nói chung, chúng ta đều thấy cái việc đó. Khi người lãnh đạo không lấy dân là gốc thì sẽ mất nước thôi. Dân là không tin nữa, họ không yêu nữa, họ không theo nữa, sẽ mất nước. Đấy, chúng ta thấy trong lịch sử Việt Nam chúng ta thấy Lê Long Đĩnh, thấy không? Lê Long Đĩnh, Lê Ngoại Triều đó, ở nhà Tiền Lê, chỉ vì là tàn ác, coi dân như cỏ rác, dân tình có phạm vào tội nhẹ hay nặng ông đều xử rất là nặng, mà tội nặng thì đương nhiên là chỉ có xử tội chết thôi, tội nhẹ thì xử nặng, mà tội nặng thì xử chết. Trong sử sách có ghi rằng Lê Long Đĩnh, Lê Ngoại Triều đó còn ác đến cái nỗi mà ông còn nuôi cả cọp cơ mà. Nuôi cả cọp tức là nuôi hổ đó. Nuôi hổ những tội nhân nào mà ông không thích ấy. Ông cho vào chuồng hổ, ông thả chung vào trong chuồng hổ, đem bỏ vào trong chuồng hổ để cho hổ bắt giết ăn thịt. Và khi đó thì ông đứng ở trên, ở ngoài ông nhìn thấy hổ ăn và ông lại ông vui, ông cười. Đấy, những cái tội tra tấn tội nhân một cách mà nó man rợ như thế, giết tội nhân một cách là man rợ như thế. Rồi nói nữa, trong sử còn nói nữa là ông treo người lên trên cây cau. Những tội nhân mà phạm tội mà ông muốn giết, ông treo tội lên, tội nhân lên cây cau, treo ngược đầu xuống và bắt đầu cho người chặt gốc cau, và ông đứng ở ngoài ông xem. Khi cây cau đổ xuống thì chúng ta biết là cây cau nó cao phải đến mười mấy mét như thế, mà lại treo ngược tội nhân lên như thế mà nó đổ xuống thì đương nhiên đậm đầu xuống thì gãy cổ mới chết chứ còn gì nữa. Gãy cổ gãy xương mà chết là sao mà sống được nữa. Đấy, nhưng mà đấy chúng ta thấy những cái hình phạt của ông ấy làm cho dân gì gây sợ. Và thậm chí là nói còn có một cái vị quan đó, yêu nước đứng lên phản đối, phản đối ông làm những cái việc sai trái. Ông còn cho vào trong rọ, ông cho vào cái rọ như là cái rọ người ta bắt lợn ấy, cho vào rọ và cho dìm xuống sông để giết chết, cho dìm xuống sông. Rồi một câu chuyện mà được cũng là ghi ở trong sử Phật giáo cũng như ở trong sử sách của Việt Nam chúng ta, nói rằng ông đời bố của ông ấy thì rất là kính trọng Phật pháp. Tức là vua Lê Đại Hành ấy, thì rất kính trọng Phật giáo. Nhưng đến đời con, đấy là đời Lê Ngoại Triều này, thì lại rất là tàn ác. Mà thậm chí là nói rằng có một cái vị sư ni, vị sư ni thì rất là giỏi nhưng mà rất trẻ và xinh xắn. Cho nên ông này vì cái lòng, vì cái tâm dục vọng thôi thúc, cho nên là ép cái sư ni đi phải hoàn tục để đi về làm thê thiếp của ông ấy. Nhưng vị sư ni đã không đồng ý, nhất định là không hoàn tục để đi về làm thê thiếp của ông ấy. Dẫu có chết cũng không bao giờ hoàn tục, thà chết chứ không hoàn tục. Đấy, câu chuyện đấy là đấy, như vậy. Cho nên ông ấy bắt cái vị sư ni đó về và gì, ông ấy bắt quỳ ở dưới điện và ông ngồi trên, ông ấy dóc mía, ông dóc mía và ông ấy dóc mía và ông ấy, thỉnh thoảng ông giả vờ trượt tay, ông bập cái gì, ông bập cái dao xuống đầu của ni sư mà chảy máu lênh láng, ông lại cười, ông cười khoái chí. Trong lịch sử Việt Nam của chúng ta bảo Lê Ngoại Triều đây ác như vua Trụ, vua Kiệt của Trung Quốc ngày xưa vậy. Ác như thế cơ mà. Đến anh em ông còn giết. Anh em ruột của ông còn giết. Ông giết để ông lên, ông cướp ngôi đó. Anh vừa lên Lê Long Việt, anh trai vừa là Lê Long Việt vừa lên ngôi được có 3 ngày, ông giết luôn. Ông cho người vào cung, ông giết chết Lê Long Việt ngay trong cung cấm luôn. Đấy, em đấy các quý vị. Mà sao có em mà lên làm vua rồi đấy nhá, giết luôn em lên ngôi. Rồi người anh cả anh thứ thế đứng lên định đem quân đến để chinh phạt gì cũng giết nốt. Chúng ta thấy ác đến thế là cùng với bao nhiêu anh em ruột vì cái ngai vàng, vì cái địa vị mà giết. Mà là những sư, là những người họ xuất gia đi tu, họ không màng gì chuyện đời rồi, mà thời vua cha của mình ấy là gì, là hết sức kính trọng. Có những vị quốc sư nổi tiếng như Thái sư Khuông Việt, Thiền sư Ngô Chân Lưu đó. Mà đến thời ông ấy thì ông lại quay ngoắt 180 độ như thế. Ông bắt sư hoàn tục để làm thê làm thiếp của ông ấy. Sư không hoàn tục thì làm thê làm thiếp ông ấy, ông bắt tội rồi ông ấy bắt quỳ ở dưới dưới trướng, dưới ngai vua, dưới bệ rồng của ông ấy, ông ấy dóc mía, đặt mía lên đầu của sư ông dóc, giả vờ thỉnh thoảng trượt một cái băm xuống đầu sư chảy máu, thì ông khoái chí ông cười, tàn ác như thế. Cho nên không bao lâu thì trong lịch sử nói là ông ta mắc một cái căn bệnh. Căn bệnh này gọi là căn bệnh ngày xưa người ta bệnh cùi, bệnh hủi đấy. Lương y bó tay không ai chữa được. Và ông không thể nào ngồi được để thiết chiều. Và sau này ông đi ra thiết chiều phải nằm để thiết chiều. Cho nên trong lịch sử Việt Nam chúng ta mới gọi là duy nhất còn ông vua phải nằm để thiết chiều, gọi là vua Lê Ngoại Triều đó. Lê Ngoại Triều, ngoại tức là nằm. Thế chiều tức là lên trên, gọi là mình cứ nói nôm na lên điều hành công việc. Đi lên làm điều hành công việc, chủ trì công việc để điều hành công việc của quốc gia, của đất nước. Nhưng mà ông không thể ngồi được nữa. Cái thứ nhất là ông bị bệnh cùi, bệnh hổi, đau đớn. Cái thứ hai nữa là ông ta bị cái bệnh giang mai. Tức là ăn chơi quá mà. Ăn chơi quá. Ăn chơi trác táng quá. Đam mê tiểu sắc, ăn chơi trác táng. Bị những căn bệnh quái ác như thế. Và không bao lâu thì ông ta chết. Đây là vua ông được có mấy năm thì ông ta cũng chết. Vì như vậy cho nên chúng ta mới thấy đó, ông ta chết, sau khi chết một cái là con của ông ta thì còn quá nhỏ bé, quá bé. Vì vậy mà các triều thần ở trong cung ấy, với thiền sư Vạn Hạnh ấy, với một số các nhà tri thức yêu nước lúc bây giờ ấy, mới là đưa Lý Công Uẩn lên ngôi đó. Xong mới chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, tạo cái một cái vị thế lớn mạnh cho đất nước Đại Việt chúng ta lúc bây giờ và Việt Nam chúng ta bây giờ đó. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây á, Chu Lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng á, người lãnh đạo đất nước thì phải lấy dân làm gốc là như thế, không được lấy những cái tâm tính ác độc để mà trị dân, trị nước vậy. Chúng ta thấy thời sau thời kỳ Vũ Lê đó, đến cuối thời kỳ nhà Trần, cuối thời kỳ nhà Trần chúng ta cũng thấy bắt đầu từ đời vua thứ 7, thứ 8 trở đi của thời nhà Trần, bắt đầu là các vị vua đó lại bắt đầu lại tàn ác rồi. Những đời vua đầu tiên như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Trần Anh Tông. Anh Tông là bắt đầu gì ạ? Đã bắt đầu sa sút rồi. Nhưng sau Anh Tông thì vì Anh Tông là lúc đó còn có Phật Hoàng Trần Nhân Tông cho nên còn đỡ. Sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông thị tịch đi rồi, nhập Niết Bàn đi rồi thì còn vua Anh Tông lúc đó cũng bắt đầu kém rồi. Nhưng con trai của Anh Tông lên ngôi đã bắt đầu kém nữa. Cứ kém dần đến đời thứ 7, thứ 8 thì bắt đầu là nhà Trần suy sụp, suy đồi. Dòng họ nhà Trần bắt đầu cát cứ, chia nhau ra cái đất, chia nhau phân định giống như coi như thiên hạ này là của nhà Trần ấy. Nó không như thời vua đầu tiên nữa. Thiên hạ là của thiên hạ. Và vua tôi nhà Trần chỉ là cái người gọi là cầm cân nảy mực, là những cái người lãnh đạo cố kết lòng dân thôi, là chính thôi, chứ không có thụ nhận cái quyền lợi, không có thụ nhận cái quyền lợi một cách quá đáng như là những cái đời vua sau của nhà Trần. Đời vua sau của nhà Trần, các họ nhà Trần đâu đâu cũng là đất phong của họ nhà Trần hết. Mà những cái vị được phong vương, phong đất thì tham lam vô độ, cướp bóc của dân, chẳng khác gì là giặc cả. Cho nên lòng dân là không có hướng về nữa. Ngày xưa cha ông của từ thời Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thì đánh giặc 3 lần chiến thắng quân giặc Nguyên Mông, tiếng vang lừng lẫy khắp cả trong triều ngoài nội. nhân dân ai ai cũng biết ơn, nhà nhà đều kính thờ tuân phục tin theo. Nhưng sau này thì các đời vua sau của con cháu nhà Trần và vua chúa thì chia nhau đất cát, cát cứ từng phương, coi như thiên hạ là của nhà Trần, cho nên dân tình bắt đầu là oán thán rồi. Thế cho nên chúng ta mới thấy khi mà Hồ Quý Ly đứng lên cướp ngôi á, nhân dân họ ủng hộ ngay. Dân biết rằng Hồ Quý Ly vốn không phải là một người trung nghĩa đức độ vẹn toàn, nhưng dù sao á vẫn hơn mấy vị vua sau của đời nhà Trần. Cho nên nhân dân thì không ai phản ứng gì. Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta nói rồi, dân như nước, người lãnh đạo như thuyền, nước có thể chở thuyền và nước cũng có thể lật thuyền lại như thế. Đấy thì dân, nhân dân là triều đại những đời vua, mấy đời, ba bốn đời vua cuối nhà Trần, họ không có hướng về triều đình nữa, không có hướng về dòng họ Trần nữa, bởi vì cha ông thì lo cho dân, còn con cháu thì đi bóc lột của dân, chẳng khác gì là quân giặc cướp nước cả. Cho nên họ không có mặn mà gì nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy Hồ Quý Ly đứng lên tạo phản và cướp ngôi nhà Trần, nhân dân không phản ứng gì, kệ, họ kệ. Đấy, chúng ta thấy họ kệ đấy. Chúng ta thấy không? Họ kệ luôn, bỏ mặc luôn. Nhưng Hồ Quý Ly vốn cũng không phải nói là con người có tài trong lịch sử. Họ nói là Hồ Quý Ly là người có tài. Đúng, ông cũng là một người có tài. Nhưng là phải nói thật là con người không có đức. Có tài nhưng không có đức. Và không có lòng trung nghĩa. Chỉ có tài thôi mà không có đức và không có lòng trung nghĩa. Cho nên lên làm vua, dân cũng có theo đâu. Đại đa số nhân dân không theo. Cho nên khi quân giặc phương Bắc kéo đến, chúng ta thấy nhân dân không hưởng ứng. Vì vậy mà ông chỉ có mỗi quân đội, những người đi theo ông đánh chưa được có mấy ngày là tan hết rồi. Cuối cùng là phải tự trói đi lên tận cửa ải để quỳ xuống để xin với tướng giặc phương Bắc. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, không được lòng dân thì sẽ mất hết vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng lòng dân là quan trọng lắm. Ở đây nói là dân là gốc mà. Dân là gốc của đất nước. Nếu mất dân là mất nước. Đó, hết thời nhà Trần đó, xong rồi chúng ta thấy sang thời nhà Hậu Lê cũng thế. Nhà Hậu Lê, Lê Lợi có công rất lớn. Đánh tan giặc nhà Minh, đánh tan quân giặc phương Bắc, đó là nhà Minh. Lên làm vua truyền được 10 đời, gọi là Lê Sơ đó. Thì chúng ta thấy là khi bấy giờ ba bốn đời vua đầu từ Lê Lợi cho đến ba đời vua kế tiếp theo, tức được bốn đời vua đầu, thì lo cho dân được cơm no áo ấm, nhà nhà người người được hạnh phúc, được nhớ ơn vua. Nhưng từ đời vua thứ năm trở đi lại ăn chơi rồi, lại ăn chơi chắc táng rồi, lại coi dân là gì ạ, như là thành phần để cho chúng ta bóc lột rồi, để cho mình bóc lột rồi. Thế là nguy hiểm. Và cho đến thì đến đời vua thứ 10 nữa mà cái này lại càng suy đồi nữa. Đến đời vua thứ 7 mà đã suy đồi. Cho đến đời vua thứ 10 thì loạn lạc. Đó. Và chúng ta thấy đến sau này thì đến thời Lê Mạt, vua Lê Chúa Trịnh đó, nhưng mà có yên đâu, không yên. Trong ngoài đánh nhau, đằng ngoài thì vua Lê Chúa Trịnh, đằng trong thì chúa Nguyễn Hoàng đánh nhau suốt. Vậy cuối cùng thì hai bên Nam Bắc đánh nhau, rồi chúng ta thấy đấy. Và cuối cùng thì đến cuối cùng thì Nguyễn Huệ lấy được thiên hạ, thì nhưng không may cho đất nước của chúng ta lúc bấy giờ, Nguyễn Huệ làm vua được, Quang Trung Nguyễn Huệ làm vua có mấy năm thì bị mất. Đây là một con người tài giỏi và đức độ, phải nói rằng tuyệt vời, nhưng mà được có mấy năm thì bị mất, đột ngột mất. Nguyễn Ánh đằng trong, chúa Nguyễn Ánh ấy. Theo pháp gọi là đi ký hợp đồng, ký kết gọi là mình gọi là hợp đồng, một cái bản hợp đồng quân sự với pháp, và đem lương thảo để cấp cho nhà Thanh, tức là vua Càn Long, cấp cho nhà Thanh để đánh Nguyễn Huệ, đánh vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Chúng ta thấy các cụ lịch sử người ta gọi là cống rắn cắn cả nhà cho đó. Thật không may cho đất nước chúng ta, Nguyễn Huệ, Quang Trung Nguyễn Huệ làm vua có mấy năm thì cụ mất sớm. Cho nên là Nguyễn Ánh nhân cơ hội đó là đứng lên là tiếp tục lãnh đạo quan quân, những người dân theo mình lấy được thiên hạ. Nhưng mà ba đời vua đầu của từ Nguyễn Ánh trở đi thì ba đời vua đầu thì còn lo được cho dân chúng được cơm no áo ấm. Mười đời vua sau của nhà Nguyễn, mười đời có vua làm vua được có ngày hai ba ngày. Mười đời sau chúng ta thấy là cũng chả được cái gì cả, chả lo được cái gì cho dân cả, mà làm còn bóc lột của dân, khiến cho Pháp nó vào nó đánh Việt Nam mà chẳng làm gì cả. Đến đời vua thứ tư của nhà Nguyễn, triều đại nhà Nguyễn đó là Tự Đức, vua Tự Đức, chúng ta thấy đấy, bắt đầu Pháp nổ súng đánh vào Việt Nam. Vì sao? Vì nhân dân họ mất hết niềm tin, họ không tin nữa, cho nên có mỗi vua tôi một ít quân lính nữa thì đánh, nhưng mà quân lính nó đánh lúc đó nó cũng thấy cái đất nước như thế, nó cũng chẳng muốn cống hiến. Cho nên chúng ta đọc lịch sử mà thấy cả một cái đồn một cái thành ở dưới Ninh Bình của nhà Nguyễn lúc bây giờ có 10 tên lính Pháp, một khẩu đại bác với mấy khẩu súng trường súng ấy của nó vào thôi, nó bắn có 2 quả 3 quả đại bác thôi mà mấy chục nghìn lính, bỏ mấy chục nghìn lính của nhà Nguyễn ở cái thành ở dưới Ninh Bình thì bỏ chạy hết, chưa đánh cái gì cả mà đã bỏ chạy hết. Đấy, chúng ta thấy đấy là vì sao? Vì quân tướng họ không có một cái tâm để phò vua giúp nước vậy, vì ông vua không ra cái gì thì làm sao họ có thể phò được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Chu Lão An Xí ngài nói rằng dân là gốc, là như thế. Người lãnh đạo phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững bền thì nước mới yên. Chúng ta thấy gốc có vững thì nước mới yên. Chúng ta thấy gốc cây ấy, cái cây chúng ta trồng mà nó không gió nó cứ lung lay thì cây đó sẽ bị chết thôi, trước sau sẽ chết thôi. Còn cây mà trồng mà cái gốc nó yên ấy, lấy chống để chống nó lại gió nó không lung lay thì cây đó sẽ sống. Cho nên muốn cứu giúp nhân dân phải có lòng yêu nước. Thì cái người lãnh đạo là phải có lòng yêu nước. Ngày xưa gọi là vua chúa quan lại, bây giờ gọi là người lãnh đạo. Phải có lòng yêu nước. Anh không yêu nước thì anh bòn rút của dân. Anh lên làm quan anh bòn rút của dân. Coi là quốc khố của quốc gia và coi nhân dân như là con mồi béo bở để cho anh bòn rút thì rất nguy hiểm vậy. Cho nên đây mới nói là muốn cứu giúp nhân dân thì phải có lòng yêu nước. Vì yêu nước cho nên phải tận trung gì với minh quân. Đây là ngày xưa nói là minh quân, thì bây giờ mình gọi là tận trung với quốc gia, với dân tộc, với đất nước. Thời buổi chúng này bây giờ chúng ta không có vua nữa, cho nên chúng ta không tận trung với minh quân nữa, mà tận trung với gì? Tận trung với quốc gia, với dân tộc và với đất nước. Cách đây 3 năm có một cụ cố vấn rất giỏi, cố vấn 3 đời thủ tướng của đất nước Việt Nam chúng ta. Cụ này làm đi học và làm có bằng giáo sư ở bên Liên Xô ngày xưa, tức là bên Nga bây giờ. Cụ là bằng giáo sư giáo sư ở nước ngoài về nhé, chứ không phải giáo sư ở trong Việt Nam chúng ta nhé. Đấy là giáo sư thật đấy. Cụ làm cố vấn cho ba đời thủ tướng. Thủ tướng đầu tiên là cụ thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cụ thủ tướng thứ hai là cụ thủ tướng Phan Văn Khải. Và thủ tướng thứ ba là nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó. Làm cố vấn cho ba đời thủ tướng như thế. Nhưng sau đại hội đảng năm 2015 hay 16 vừa qua, hình như 15 hay 16 đấy nhỉ, đó, tôi không nhớ rõ cái mốc 15 hay 16 đại hội vừa qua đó. Sau cái đại hội mà bác Dũng bác nghỉ á, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bác nghỉ á, thấy cái cụ cố vấn này cụ bảo thôi cụ không làm nữa. Cụ Dũng cụ nghỉ rồi thì thôi, thì cái cụ cố vấn này cũng nghỉ cũng không làm. Bây giờ thì đương kim tổng bí thư chúng ta bây giờ là cụ Nguyễn Phú Trọng, bây giờ đương kim tổng bí thư chủ tịch nước bây giờ. Cụ đích thân 3 lần mời. 3 lần đích thân cụ tổng bí thư mời cụ này ra về làm cố vấn cho tổng bí thư. Chúng ta thấy tổng bí thư là con người cũng là gì, con người tài, con người giỏi, một con người có học hàm học vị, cũng là giáo sư nhé. Chúng ta thấy những cái người mà trí thức ấy, họ biết nhìn người ấy, thì người ta sẽ mới làm như thế. Còn những người mà thôi bảo mời một lần mà không ra làm thì thôi, mày kêu cho mày đứt luôn, cho mày nghỉ luôn, đúng không? Thì không. Cụ tổng bí thư bây giờ cụ 3 lần mời cái cụ cố vấn ba đời thủ tướng này, mời về làm cố vấn cho tổng bí thư. Nhưng cái cụ cố vấn ba đời thủ tướng này, cụ bảo rằng thôi, tôi già rồi, tôi cũng cống hiến cho đảng nhà nước là bao nhiêu năm rồi, 20 năm hoạt động ở nước ngoài. Và về bao nhiêu năm làm cố vấn cho ba đời thủ tướng của đất nước. Thế bây giờ tôi cũng có tuổi rồi, thì xin là tổ chức là để cho nghỉ, không làm. Nhưng mà cụ Trọng nhất định không, cụ Trọng nhất định là vẫn cứ tha thiết là mời cụ làm. Cụ tuy là tuổi đã cao nhưng mà sức còn khỏe. Đất nước còn cần những người như các cụ để mà cống hiến, tham mưu và cống hiến để cho đất nước. Thế là cụ ấy cố vấn ba đời thủ tướng ấy, cụ ấy vẫn cứ khăng khăng là cụ không làm. Thế mà hôm cụ gọi điện cho tôi, cụ bảo là tôi thầy có ở nhà không, bảo là tôi bảo có. Thế cụ bảo là tôi muốn lên gặp thầy nói chuyện, ăn cơm với thầy, tâm sự thầy tí. Tôi bảo vâng, thì cụ cứ lên. Thế lên ăn cơm thì xong cụ mới bộc bạch, cụ mới nói với tôi rằng đấy có cái việc khó như thế, cụ kể là đấy có việc như thế nhưng mà bây giờ để cho cụ Trọng ấy, cụ mời ba lần như thế mà mình không làm thì e rằng mình cũng khó, mà ra làm việc thì mình cũng khó. Thế thì tôi hỏi tại sao cụ lại nói thế. Cụ bảo là đấy tôi làm việc cho chỗ anh ba tức là bác Dũng ấy, làm việc cho chỗ anh ba là 2 khóa nay rồi. Thế bây giờ anh ba anh vừa nghỉ mà tôi lại đi làm việc cho người khác thì như vậy á, e rằng là không hay. Mọi người sẽ chê cười, sẽ cho là tôi là người bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất tín. Vì các cụ ngày xưa chúng ta biết là vẫn có cái hơi hướng học nho mà, vẫn có hơi hướng nho học ở trong nho giáo trong đấy. Tôi chung với vua mà, tôi chung với thần, chung với chủ mà, tôi chung với vua, thần chung với chủ lại như thế. Cho nên cụ còn lăn tăn ở cái điểm là đã làm gì, làm với bác với anh ba tức là bác Dũng là 2 khóa rồi, bây giờ thì bác ấy vừa nghỉ, bây giờ mình lại đi sang làm cho tổng bí thư thì e rằng là mình thuộc cái người ta sẽ đánh giá mình là hạng người gọi là tham danh cầu lợi, bán chủ cầu vinh, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Cho nên cụ lăn tăn và cụ trả lời cụ ba lần, cụ trọng mời nhưng cụ đều trả lời là không. Thế tôi mới phân tích cho cụ là thời buổi bây giờ không phải là thời buổi quân chủ như ngày xưa nữa. Tức là không phải thời quân chủ phong kiến như ngày xưa nữa. Thời buổi bây giờ là thời buổi gọi là đảng cử dân bầu. Ai có tài thì ra giúp nước. Đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rồi. Ai có tài thì ra giúp nước. Ai có trí, có sức thì ra gánh vác trọng trách của quốc gia. Chứ đâu có phải như thời xưa mà trung quân ái quốc, tức là trung thành với vua. Ngày xưa nhà Nho ngày xưa dạy là phải trung thành với vua. Vua bảo chết thì tôi chết. Vua cho sống thì tôi sống. Vua bảo đi đâu thì ta đi đấy. Vua bảo sai ta cũng phải làm. Ta biết làm việc đó là có hại cho dân cho nước, nhưng vua bảo ta cũng phải làm. Đó gọi là cách trung thành, gọi là trung thành tuyệt đối. Trung thành một cách gọi là mê mờ vậy. Thế vua bảo sai, biết làm việc đó là sẽ có hại cho quốc gia, dân tộc, đất nước, nhưng vẫn phải làm. Vì sao? Vua bảo thì phải làm. Nhân nên vua bảo chết còn phải chết cơ mà. Ngày xưa những bậc bề tôi trung thần với vua, vua bảo gì bảo chết. Thì thần bảo thế tại sao bệ hạ bảo muốn thần chết? Bảo không sao, không có gì, ta muốn ngươi chết thì ta vui. Ngươi chết thì ta mới vui. Nghe vua bảo thế thì thần liền là gì rút kiếm và gì và tự vẫn và chết ngay trước mặt vua. Như vậy chúng ta thấy không? Đó không phải là cách trung quân ái quốc, một cách gọi là thông minh, một cách gọi là trí tuệ. Thời buổi bây giờ thế kỷ 20, 21 này rồi mà còn trung quân cái kiểu như thế thì nguy hiểm. Ví dụ cái vị vua đó là bậc minh quân. Vị lãnh tụ đó là một người gọi là toàn tâm toàn ý với đất nước, lo cho dân tộc, lo cho đất nước. Thì quả thật là chúng ta, cái lòng trung của chúng ta, cho dù có tán thân mất mạng đến 100.000 lần cũng không tử nam. Cái trường hợp này là bây giờ chúng ta biết là đảng cử dân bầu, đi ra đại chúng mà bầu không được nữa, đảng cử không cử mà dân không bầu nữa, có nghĩa là anh mất uy tín rồi, uy tín của anh là có vấn đề rồi. Đó. Thế bây giờ mình là con người mà đảng đào tạo lên, tôi phân tích cho cụ ấy, đảng đào tạo lên, nhà nước đào tạo lên, cho cụ đi học. Giờ cụ về cụ cống hiến, tất nhiên cụ đã cống hiến thì bây giờ về tuổi các cụ bây giờ là tuổi quá tuổi nghỉ hưu rồi. Vì cụ trên 70 tuổi rồi mà, quá tuổi nghỉ hưu rồi. Nhưng mà cụ vẫn còn khỏe, vẫn còn minh mẫn, vẫn còn trí tuệ, tiếng nói vẫn còn có trọng lượng với đất nước, với quốc gia. Thì cụ nên cống hiến. Thế cụ bảo hỏi tôi rằng, thế thầy không nghĩ rằng nếu tôi ra làm việc cho chỗ cụ Trọng thì mọi người sẽ nghĩ tôi là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Tôi bảo không. Cụ ra làm việc cho chỗ cụ Trọng, người ta không chỉ nói cụ là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, mà người ta còn nói cụ là một con người gì ạ? Vì dân, vì nước. Mà thậm chí tôi nói có thể khi làm việc ở trong đó, nếu mà cụ Trọng mà thì cụ ấy tin tưởng cụ như thế, thì chắc chắn rằng sau 3 lần mời cụ mà cụ trả lời là không làm mà cụ Trọng cụ vẫn cứ tha thiết, thì có nghĩa là gì? Cụ rất được coi trọng, rất được Tổng Bí Thư coi trọng. Mà một con người mà được Tổng Bí Thư 3 lần mời như thế, tôi nghĩ là không phải là nhiều. Cho nên là cụ nên ra làm. Cụ làm, cụ thậm chí là cụ làm cụ còn giúp được rất nhiều người khác nữa. Nếu cụ không phải là con người trong sáng, không phải là con người có uy tín trong đội ngũ cố vấn của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chắc chắn rằng cụ Tổng sẽ không 3 lần đích thân đến mời cụ như thế. 3 lần đích thân đến mời nữa, chứ không phải là cho đệ tử đến mời hay là viết giấy đến mời đâu. 3 lần gặp trực tiếp để mời. 1 lần đến nhà, 2 tuần lần tại cơ quan đó các quý vị. Chúng ta biết đây cũng là một con người đặc biệt. Giống như Lưu Bị ngày xưa đi cầu tài
đi thỉnh mời Khổng Minh ra Cát Lượng thì cũng đến hai ba lần nữa thì Khổng Minh mới chấp nhận là đến để giúp việc cho. Không đơn giản đâu. Thế chúng ta thấy chỉ có người tài và con người toàn tâm toàn ý với đất nước mới có thể hạ mình để làm những việc đó. Chúng ta biết làm Tổng Bí thư là người cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội dân tộc chúng ta gì nữa. Thế mà lại ba lần đi mời cấp dưới về để giúp việc cho mình. Chúng ta thấy hai lần đến cơ quan, một lần đến tại nhà. Thế tôi mới khuyên cụ rằng cụ nên đừng để đánh mất đi cái gì mình đang có. Đó là cái trí tuệ của mình. Bao nhiêu năm học cụ mới được như bây giờ. Bao nhiêu năm kinh nghiệm, bao nhiêu năm cống hiến cụ mới được như bây giờ. Tôi nói luôn, còn như chúng tôi bây giờ học 50 năm nữa không bằng cái kiến thức của cụ hiện có bây giờ. Vậy mà bây giờ cụ ở nhà, cụ vui thú điển viên với con với cháu thì đương nhiên là sướng cho cụ rồi. Nhưng mà dân tộc này, đất nước này sẽ mất đi một con người có cái trí tuệ và có cái kinh nghiệm lớn như các cụ. 20 năm công tác ở Liên Xô, vừa học vừa công tác, rồi ba đời làm cố vấn cho thủ tướng. Làm cố vấn cho ba đời thủ tướng chứ không phải là đấy, làm cố vấn cho ba đời thủ tướng. Đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Kinh nghiệm phải nói là vô cùng là dồi dào và sắc bén. Thế tôi khuyên thì ăn cơm xong rồi uống nước, tôi khuyên phải đến hơn tiếng đồng hồ. Xong cuối cùng thì nói lên nói xuống nói lý lẽ để cho cụ hiểu ra thì cụ mới bảo: "Vậy thì thôi, tôi nghe lời thầy." Chốt lại cụ bảo là tôi nghe lời thầy. Nhưng thầy cho tôi một khoảng thời gian tôi suy nghĩ. Và tôi sẽ hỏi một người nữa. Thế cụ nói là tôi sẽ hỏi ý kiến của một người nữa, hỏi ý kiến bà chị của tôi. Ý kiến bà chị đó chính là bà Nguyễn Thị Bình đó, mà ngày xưa là nguyên phó chủ tịch nước đó, bà chị Kết Nghĩa. Cụ bảo tôi sẽ hỏi bà chị của tôi một lần nữa. Đấy, tôi tham khảo hai người duy nhất, đó là thầy tôi lên gặp trước, và người thứ hai đó là chị Kết Nghĩa của tôi, đó là chị Nguyễn Thị Bình, tức là nguyên phó chủ tịch nước ngày xưa. Hai ba hôm sau cụ gọi điện cho tôi, cụ bảo rằng cảm ơn thầy, nhờ thầy chỉ giáo mà tôi đã hiểu ra. Thì tôi về tôi hỏi chị Bình, chị Bình cũng khuyên tôi như thầy. Chị Bình cũng nói rằng thời buổi bây giờ không phải là thời buổi quân chủ phong kiến ngày xưa. Thời buổi bây giờ là thời buổi đảng cử dân bầu. Làm việc theo nhiệm kỳ. Anh hết nhiệm kỳ, anh không đủ uy tín nữa thì anh nghỉ. Còn mình vẫn còn uy tín thì mình vẫn cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Dân tộc, đất nước là trên hết. Chứ không phải mình phục vụ một cá nhân nào đó. Mình đây là phục vụ cho tổ chức, cho đảng, cho nhà nước và cho nhân dân. Đấy, như bác Hồ trong di chúc của bác nói, di chúc của bác nói là người lãnh đạo là cái người đầy tớ trung thành của nhân dân mà. Dân còn cần thì mình vẫn còn phải làm. Tổ chức còn cần thì mình vẫn còn phải làm. Đấy, cụ nói là chị Bình cũng, quan điểm chị Bình giống quan điểm của thầy. Cho nên thôi tôi quyết định là sẽ ra giúp việc cho cụ Tổng. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái trung quân ái quốc thì chúng ta cũng phải hiểu cho nó đúng. Nếu mà hiểu trung quân ái quốc như kiểu ngày xưa phong kiến là vua bảo chết chúng ta phải chết, vua bảo làm sai chúng ta vẫn gọi là lao đầu mà làm sai á, thế mới khiến cho đất nước diệt vong vậy. Cho nên trung quân ái quốc ở đây là phải có trí tuệ, phải dùng cái trí tuệ để mà quan sát, để mà làm phục vụ đất nước, đặt lợi ích quốc gia dân tộc và nhân dân là trên hết, lên trên hết thì mới chuẩn chỉ được. Đó. Kể cả bây giờ xin thưa các vị, xin lỗi các vị, nếu mà Tổng Bí thư làm sai hoặc là Thủ tướng làm sai hoặc là Chủ tịch Quốc hội làm sai hoặc Chủ tịch nước làm sai vân vân, thì cái người mà làm cố vấn đó, quan trọng lắm. Chỉ có người làm cố vấn mới dám can ngăn các cụ ấy thôi. Chứ còn cấp dưới mà can ngăn có khi chết toi luôn. Cấp dưới làm sao dám can ngăn cấp trên. can ngăn thì sợ. Mà người cố vấn này là thường thường là người nhiều tuổi ấy, tuổi hơn, được mời về cái ban cố vấn thì dù sao đi chăng nữa cái người lãnh đạo họ vẫn nghe, còn cấp dưới có khi biết 10 nhưng mà thường thường không dám nói đâu. Nhưng mà cái người làm cố vấn thì sẽ nói được và sẽ dám nói và sẽ nói được. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng cái trung quân ái quốc ở đây chúng ta phải hiểu cho nó đúng với cái bản chất của xã hội phát triển và tiến hóa của loài người nói chung và dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng bây giờ. Chứ không phải là trung quân ái quốc một cách là thôi thấy sếp của mình nghỉ rồi á, hết uy tín nghỉ mình thì mình cũng giận dỗi mà nghỉ không làm gì nữa, thế là hỏng rồi. Đấy, thế là nguy. Hoặc là lo là đấy, như kiểu như cụ lúc nãy thì không phải là giận dỗi mà lo là người ta sẽ đánh giá là mình làm việc cho thủ tướng là 2 khóa rồi, bây giờ thủ tướng vừa nghỉ xong mình lại đi làm việc cho tổng bí thư, sợ người ta lại dị nghị là mình bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, vân vân. Thôi bảo không, Đảng nhà nước và cao hơn cả gì là lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân là quan trọng nhất. Mình cống hiến ở đây là trước hết là cống hiến cho Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân. Cho nên là không có sợ gì là mình không trung thành với một ai đó. Đây là mình trung thành với tổ chức, trung thành với nhân dân, với đất nước, cái đó là trên hết. Còn với con người mình vẫn đối xử bình thường như ngày trước. Trước đây đối xử thế nào bây giờ vẫn đối xử như thế, thì đó ai dám nói mình là bất trung, ai dám nói mình là bất nhân, ai dám nói mình là bất nghĩa. Đó, đấy là điều quan trọng. Cho nên chúng ta phải nhận thức được rõ cái đó thì chúng ta sẽ chuẩn chỉ hơn. Đấy, các vị biết không phải ngẫu nhiên, không phải bình thường mà một cái vị mà là một cái thầy gọi là giáo sư, một vị giáo sư mà giáo sư học ở nước ngoài, giáo sư học về quân sự, học về chính trị, học về kinh tế, mà lại tự nhiên là gặp khó mà lại đi hỏi mông sư. Mà mông sư thì ông sư thì trình độ mới có hết cử nhân Phật học thôi, như chúng tôi này. Thì đấy cũng phải là, không phải là chúng tôi giỏi hơn người ta, nhưng đó là cái khi người ta cần, người ta bế tắc về vấn đề tư tưởng trong cuộc sống, người ta cần đả thông thì mình có thể đả thông được cho họ. Quan trọng ở chỗ đó. Còn kiến thức, còn trí tuệ ấy, thì đương nhiên mình sẽ phải chạy dài rồi. Các vị biết, cho dù kiến thức của tôi có 50 năm nữa không bằng cụ ấy được. Riêng về đầu sách rồi, cụ đã ra biết bao nhiêu là đầu sách rồi. Sách viết về kinh tế, viết về chính trị, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, cụ mang lên biếu tôi mấy đầu sách, cụ ấy tự tay viết. Làm việc bận bịu như thế mà vẫn tự tay viết mấy đầu sách, toàn quyển sách dày, dày như là quyển này nè. Biếu 3-4 đầu sách dày như thế này. Đấy. Tức là về trí tuệ thì người ta không phải là, chúng ta không phải bàn cãi về trí tuệ người ta rồi. Thì người ta cần đến sư cái gì, cần đến nhà chùa cái gì. Đó, cho nên chúng ta thấy là chùa chiền là cái nơi mà để cho người dân có thể gửi gắm cái tinh thần của mình. Mỗi khi họ bị căng thẳng bởi công việc nào đó ở xã hội, họ đến chùa muốn tĩnh tâm, họ muốn để tư vấn, nhà chùa tư vấn cho một vài cái điểm gì đó. Thế là ngày xưa chúng ta mới thấy là các vị quốc sư và các vị sư ở thời phong kiến ngày xưa thường là quốc sư là cố vấn cho cả vua, là như thế, cố vấn cho cả vua. Các quý vị, ngày xưa các sư ngày xưa, một số những bậc tôn túc kiệt xuất của đất nước Việt Nam chúng ta là quốc sư từ thời nhà Đinh, theo Đinh Bộ Lĩnh, sang thời nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành, sang thời nhà Lý, Lý Công Uẩn, sang thời nhà Trần, đều có quốc sư, đều có các vị quốc sư. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng nhận thức được rõ cái trách nhiệm, vai trò và ý nghĩa thì chúng ta sẽ làm tốt. Đấy, mà từ khi nói là cái cụ cố vấn của 3 đời thủ tướng, từ khi cụ sang làm cố vấn của tổng bí thư, cũng giúp ích được cho cụ tổng rất là nhiều, rất là nhiều công việc. Một con người có kinh nghiệm như thế, dày dặn như thế cơ mà. Ở đây nói là vì yêu nước nên phải trung quân, nên phải tận trung với minh quân. Đấy, ở đây họ nói là tận trung với minh quân, họ nói rõ là tận trung với minh quân, tức là ông vua, minh tức là sáng, quân tức là vua, minh quân tức là ông vua sáng, ông vua có đức độ, có tài ba và có trí tuệ thì tận trung. Còn ông vua mà gì mà không ra thế nào thì thôi, thì cũng phải tìm cách để mà đi thôi. Ở lại phục vụ cho một cái ông vua độc ác, nham hiểm. Ví dụ như tôi nói với Việt Nam chúng ta như là Lê Long Đĩnh, Lê Ngoại Triều thì tận trung làm sao được. Tận trung những ông vua như thế thì nguy hiểm, làm cho chúng ta mất hết cái danh tiếng, mất hết cái đạo nghĩa của gì, của bậc trượng phu đi vậy. Hay là như là trung quân với gì, như vua Trụ, vua Kiệt là hai cái vị vua ác nhất của Trung Quốc thời phong kiến ngày xưa, thì cũng không, thì cũng mất hết cái danh tiếng và cái đạo đức của gì, của chúng ta đi vậy. Cho nên đây là nói là tận trung với minh quân. Bây giờ thì không phải là minh quân nữa, bây giờ gọi là nguyên thủ, các vị nguyên thủ, các vị lãnh đạo quốc gia, đúng không? Những người nào mà vì dân vì nước thì chúng ta sẵn sàng là gì, xả thân để chung tay góp sức để tham mưu cũng như là làm việc để cho để phụ giúp cho. Chúng ta biết là các cụ ngày xưa nói rồi, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta nói là một cây làm chẳng nên non mà. Đấy. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao, cái gì đấy. Ý là thế. Một người có giỏi đến đâu không thầy thể làm quán xuyến và làm hết các công việc được, mà có phải nhiều người giỏi bên cạnh để giúp việc mới thành tựu được. Thời nhà Trần chúng ta biết đấy, Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông sở dĩ ba bố con ông cháu ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông là vì bên cạnh là có rất nhiều tướng tài như là Trần Quang Khải, như là Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Nghiễn, vân vân, có rất nhiều những vị tướng tài ở lúc bấy giờ, và đặc biệt là được lòng dân nữa. Nhân dân bách gia trăm họ đều là hưởng ứng cả, thì mới được thành tựu được như thế. Hay chúng ta thấy cuộc kháng chiến gần đây đất nước chúng ta, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là cũng là một con người có thể nói là một cái nhân vật kiệt xuất của đất nước chúng ta. Cụ đã lấy gần như trọn vẹn được lòng dân. Chính vì vậy mà già trẻ gái trai đại đa số ai đã được nghe bác nói chuyện, được nhìn thấy bác một lần, mà thậm chí chưa được nghe, được nhìn thấy bác một lần á, chỉ cần rằng là biết được cái đường lối chính sách của bác đối với dân với nước, họ tin theo ngay. Mà dưới trướng của bác lúc đó chúng ta biết là có những con người kiệt xuất như là cụ Võ Nguyên Giáp. Cụ Nguyễn Chí Thanh, rồi cụ Lê Duẩn, cụ Phạm Văn Đồng, vân vân, tất cả những học trò của bác, những cái người gì, cũng phải nói là những con người cũng vô cùng là gì, là tài giỏi lúc bấy giờ. Thì chúng ta mới có thể đánh tan hai cái đế quốc to lớn như mạnh như vậy. Đấy, cho nên đây thì qua đây thì qua cái câu mà tận trung với gì với minh quân ở đây thì chúng tôi xin giải thích thêm như thế. Câu văn trước là gì, là nêu tổng quát để giáo huấn người đời. Đến câu này là muốn răn nhắc riêng những kẻ đang nắm trong tay quyền chính. Tức là câu trước là cái câu gì, là cái câu nêu tổng quát để giáo huấn người đời, tức là giáo huấn, tức là dạy bảo, là khuyên răn tất cả mọi người vậy, ở trên đời vậy. Còn cái câu sau này, câu sau này tức là cái câu mà vì yêu nước nên phải tận trung với minh quân đó. Thế bây giờ mình gọi là tận trung với quốc gia, với dân tộc, với tổ chức đó. Ở đây nói câu sau ấy là muốn răn nhắc những cái người đang nắm quyền hành, quyền bính ở trong tay, tức là cái người đang cầm cân nảy mực, mình gọi bây giờ đang là quan chức đó, đương thời đó, thì phải nghĩ tới dân, tới nước vậy. Đừng có nghĩ tới cái gì cũng bo bo cho bản thân mình là làm dự án này ta được bao nhiêu phần trăm, cắt cho ta bao nhiêu. Rất nguy hiểm. Vì chúng ta biết về dự án mà, dự án. Ngày xưa tôi, cái này tôi nghe thôi, nhưng không biết có phải thật hay không, tôi nghe nói thôi. Nghe phong phanh với nhau, người ta nói rằng cái dự án, ví dụ dự án đi làm xây dựng, làm đường, làm xá chẳng hạn, nó chỉ được vào công trình được 30 đến 40% đến 45% là cùng thôi. Cho nên chúng ta mới thấy đường xá của Việt Nam chúng ta vừa làm xong đã hỏng như thế. Thế tôi mới hỏi nó tại sao mà làm gì mà có cái chuyện mà không được 50% cơ. Nên bảo ôi trời ơi, được 50% thì đường xá Việt Nam chúng ta tuổi thọ nó phải được 15, 20, 30 năm. Có công trình nó chỉ được khoảng 30% thôi thầy ạ. Thầy không thấy thỉnh thoảng á, có cái cầu làm bằng cốt tre à. Rồi nó cho cả xốp vào trong lòng để đổ lên cho bớt bê tông đi à. Cho cả cây chuối vào, cho cả xốp vào trong cái lòng cầu để cho nó bớt bê tông đi à. Nó ăn được cái tí nào thì nó ăn. Vì sao nó phải làm như thế? Vì khi nó ký được cái hợp đồng đó, nó đã mất quá nhiều tiền, nó chạy vậy từ trên xuống dưới rồi. Chi hoa hồng bao nhiêu phần trăm á. À, rồi bên A, bên B, rồi bên B phẩy, rồi B phẩy của B phẩy nữa. Thế thầy bảo là đến cái người làm thi công thực sự á, thế nó không làm thế thì nó lấy cái gì nó nuôi công nhân, làm cái gì để nó kiếm nuôi vợ nuôi con. Cho nên nói là đấy, có những cái công trình là đường xá chỉ được khoảng 30 đến 35% trong cái tổng nguồn vốn đầu tư vào trong công trình. Thế tôi mới giật mình, tôi bảo thế thì nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Cái này mà dân tình mà họ biết là sự đấy mà là sự thật đó thì ai người ta còn tin nữa. Ai người ta còn tin nữa. Ít nhất cũng phải được 60-70% vào trong công trình chứ, mà lại ăn đến nỗi ăn mất 70%, 65-70% như thế thì được khủng khiếp quá. Chúng ta thấy. Như đây tôi không biết là có thật hay không, nhưng mà nghe một số anh em, mà không phải anh em, cái thông tin về hè đâu nhé. Đấy, chúng ta thấy. Người đang có nắm quyền hành ở trong tay mà không lo cho dân cho nước, cứ nghĩ đến cái bản thân mình ấy. Thì xin thưa các quý vị rằng các cụ ngày xưa nói rồi, xảy lời rời cởi rời cho, có ro lời cho thì rời lại lấy lại, là như thế. Đấy, cứ tham ăn, tham lắm vào, vơ vét ra của dân của nước ấy, về làm của mình ấy, lắm vào. Thế đến khi mà đùng một cái là gì? Là bị cấp trên, bị đảng, nhà nước, chính phủ, bị thanh tra, bị công an á, vào cuộc mà điều tra ra, bắt mà khởi tố đi tù một cái thì tiền thì phải đem bồi hoàn á, đền lại cho đất nước. Còn mình thì phải vào ngồi vào trong tù, trong nhà đá. Bao nhiêu tiếng thơm, bao nhiêu năm mình cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc, bây giờ đổ sông xuống biển hết. Khi mà ngồi trong nhà tù thì quan gì nữa đâu, mất hết quyền công dân rồi. Ai nghĩ đến cái gì mình làm được cho dân cho nước ngày xưa nữa đâu. Mà người ta chỉ nghĩ đến cái bây giờ gì, làm hại cho dân cho nước, bây giờ mới ngồi trong nhà đá. Mà để cái tiếng xấu gì đến muôn đời sau, các quý vị, muôn đời sau vẫn bị để tiếng xấu. Đặc biệt làm càng cao mà bị tù đầy thì đến đời sau nó lưu vào sử sách đó, các quý vị. Ví dụ như ông chủ tịch huyện mà bị tù, bị đầy, bị khởi tố, bị tù đầy á, nó chỉ có nhân dân ở trong cái vùng huyện đó biết về sau đó, biết đến vài chục năm, vài trăm năm là hết thôi. Nhưng còn làm đến cấp tỉnh á, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh mà bị khởi tố, bị tù đày á, thì chúng ta biết rằng cái tiếng xấu nó đã lan xa đến cả mấy tỉnh thành xung quanh rồi. Mà nó truyền có thể đến vài trăm đời rồi, vài trăm năm rồi. Vài trăm năm ở trong cái dòng họ đó thì mất mặt rồi. Đi đâu cũng chẳng dám ngức ngẩng mặt lên vì có cái gì, người con, người cháu trong dòng họ bị đi tù, đi đày như thế. Tham ô, tham nhũng, hối lộ, tham ô, tham nhũng như thế. Bòn rút của dân, của nước như thế. Bị xử tù, xử tội như thế. Cho nên làm lên cái cấp gọi là bí thư, chủ tịch tỉnh một cái là ngang ngang cái cấp đó như thế một cái là chúng ta thấy cái tiếng xấu nó đã vang xa phải mấy tỉnh chung quanh rồi, mà nó kéo dài phải đến vài trăm năm lịch sử rồi, khiến cho con cháu, khiến cho họ hàng sau này không biết ngẩng mặt đi đâu để ngẩng mặt lên như thế nào đây. Còn làm đến cái chức từ bộ trưởng trở lên thì chúng ta thấy cái tầm ảnh hưởng của nó là cả nước nữa. Cả nước họ biết đến, mà lịch sử có khi họ nghìn năm sau họ vẫn nhớ, họ vẫn ghi vào trong sử sách, đâu có họ có quên đâu, vẫn ghi vào trong sử sách cái đời ấy, năm đấy, tháng đấy, có cái ông ấy tên như thế, chức danh như thế, chức cao vọng trọng như thế, mà lại vì cái lòng tham không lo cho dân cho nước mà lo bùn rót bòn rút của dân của nước đem về làm của riêng, cuối cùng có được tiêu đâu, ngồi trong nhà đá là tiêu đâu. Đó. Chúng ta thấy mấy năm vừa qua đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước, đặc biệt là của chỗ cụ tổng đó, chúng ta thấy đến ủy viên bộ chính trị cũng phải lôi ra ánh sáng, bị lôi ra ánh sáng, mấy ủy viên trung ương đảng, mấy bộ trưởng á, rồi mấy vị bí thư chủ tịch ở cấp tỉnh gì cũng bị lôi ra vành móng ngựa. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên cái sự nghiêm minh của pháp luật khi mà được sử dụng đúng người đúng tội như thế, nhân dân sẽ rất tin tưởng, nhân dân sẽ rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người làm cụ Chu Lo Án Sĩ Bồ Tát cũng nói rằng người mà có quyền hành trong tay thì phải nghĩ đến dân. Nghĩ đến dân thì dân sẽ yêu dân, sẽ quý dân, sẽ kính dân, sẽ trọng, và dân sẽ gì? Dân sẽ thờ vậy. Sống thì dân yêu, mà chết thì dân sẽ lập đền thờ vậy. Đó. Chúng ta thấy cái điều đó đúng như vậy. Chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy là cụ di chúc là sau khi cụ mất đi thì cụ yêu cầu là cụ muốn là đem hỏa táng cụ và cho của cụ đem rắc ba nơi. Miền Nam một phần, miền Bắc một phần và đem ra biển một phần, đánh dấu cái lãnh hải lãnh thổ của dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta. Cụ muốn là còn sống cụ chưa đi vào thăm đồng bào và bà con dân tộc miền Nam được. Cho nên cụ muốn là sau khi cụ mất thì đem cho của cụ giải phóng, hòa hợp dân tộc giải phóng Nam Bắc, sum họp một nhà rồi thì đem cho của cụ vào trong miền Nam để giải trong đó. Còn miền Bắc thì đem lên núi Ba Vì, chỗ Ca Chín đã trồng vào núi Ba Vì, nơi tổ sơn đất nước Việt Nam chúng ta, để giải trên đó. Sau khi cụ tịch đi rồi, bộ chính trị chúng ta lúc bấy giờ và cũng như toàn đảng, toàn dân, toàn quân, toàn đất nước chúng ta lúc bấy giờ là nghĩ rằng cái tâm nguyện của bà con trong miền Nam, những người làm cách mạng vì Bác và vì dân tộc mà đứng lên cầm súng đánh đuổi quân thù, đánh đuổi bọn, nói là chúng ta nói có thể là nói là cái những cái kẻ gọi là bán nước đi cũng được. Những kẻ tay sai, nói đúng hơn là những kẻ tay sai, những kẻ tay sai cho giặc. Bao nhiêu năm ở trong chiến trường họ mong muốn một lần được thấy Bác, được gặp Bác. Nhưng bây giờ mà làm theo di chúc của Bác mà đem hỏa táng đi rồi thì sau này giải phóng, đồng bào miền Nam ra không được nhìn thấy Bác. Vì vậy mà Bộ Chính trị chúng ta, Trung ương Đảng với quyết định là để lại thi hài của Bác để sau này giải phóng miền Nam. Đất nước hoàn toàn thống nhất độc lập rồi thì cho đồng bào miền Nam có thể ra thăm và được đứng trước thi hài của Bác để mà thắp nén tâm hương cảm niệm cái công đức của người đối với đất nước, đối với dân tộc này vậy. Cũng như là để cho giáo dục cho con em, cho lớp trẻ của đất nước, của dân tộc chúng ta về lâu về dài sau này vậy, là đất nước chúng ta có một vị anh hùng dân tộc như thế, một người cha già của dân tộc như vậy, vân vân. Đó. coi như là cái tấm gương sáng để cho hậu học chúng ta noi vào, để đặc biệt là những người làm gì, làm chính trị, đặc biệt là những người làm chính trị, nói cụ thể đây là những đảng viên, là những cái tầng lớp tri thức, những cái tầng lớp gọi là lòng cốt đó, lòng cốt cơ bản đó của những người lãnh đạo đất nước, mà không vì dân vì nước thì nguy hiểm lắm. Đấy, chúng ta đây cũng may mắn là mấy năm nay là cụ tổng đã làm rất quyết liệt, chỉ đạo làm rất quyết liệt, thì lấy lại được cái một phần phải nói là khá lớn rồi, niềm tin ở trong dân. Còn cứ như mà người ta đồn rằng ở đây những cái công trình của nhà nước làm thất thoát không biết bao nhiêu tiền của nhân dân, ví dụ một đoạn đường mà một cái con đường mà ăn lên ăn xuống cắt bớt cắt xén mà chỉ còn có 45% vào trong công trình, mà còn lại là gì, là nó rơi rớt hết từ trên xuống dưới, thế thì nguy hiểm quá. Đấy mà là điều có thật đấy, trong nhân dân, trong xã hội này thì quả thật là nguy hiểm. Đấy, mong rằng tới đây nếu mà có thật cái đấy thì đảng nhà nước chúng ta cũng phải chấn chỉnh lại cái đó, ít nhất nó cũng phải được 60% vào trong công trình, 60-70% vào trong công trình thì nó mới bền đấy, công trình nó mới bền, nó mới đảm bảo chất lượng ấy. ăn đến 2/3, thế thì làm gì nó mà còn cái công trình nào mà có thể mà đảm bảo chất lượng vào đó nữa. Vừa qua tôi cũng ngồi với một cái cụ cố vấn đặc biệt, cụ này gọi là cụ cố vấn đặc biệt, cụ gần 100 tuổi rồi. Ở trong một cái tỉnh ở đằng trong, thế này cái nó tế nhị tôi không nói tên cụ thể, nhận cái vốn ODA của Nhật Bản về xây dựng một cái con đập chắn sóng. Không biết là nó mấy nghìn tỷ hay sao, hay là mấy trăm tỷ gì đó, mấy nghìn hay mấy trăm tỷ, 3.000 hay là 300 tỷ hay là 3.000 tỷ gì đó. Làm cả một cái đập chắn sóng ven biển cơ mà. Làm chưa xong các quý vị, làm chưa xong, chỉ một trận sóng nhỏ thôi nó đã đánh tạt mất khoảng 1/4 cái con đê đó để đi xuống biển rồi. Thế cụ ấy vào, cụ ấy nhìn thấy, vì cụ ấy là cái người mà chấp nối cho cái ODA đó mà. Cụ vào, cụ đứng trên bờ mà cụ khóc đấy. Một ông cụ già bao nhiêu năm cống hiến cho đảng nhà nước dân tộc, rồi bây giờ về gần 100 tuổi rồi mà đứng trên bờ mà nhìn thấy học trò của mình, đàn em của mình, cấp dưới của mình làm như thế đấy. Cụ khóc, cụ và nghĩ đất nước như thế này, cái công trình mà đầu tư vào đến thì hình như 3.000 tỷ hay là 300 tỷ, hình 3.000 tỷ đấy, một cái tỉnh đằng trong, hiệu quả chưa thấy đâu, chưa nghiệm thu, chưa bàn giao mà đã sóng đã đánh mất 1/4 rồi. Đó là vì sao? Vì nhìn nó làm xây dựng lên mới thấy này, nó đánh sóng nó đánh lên mới thấy này, nó làm quá cầu thả, nó làm không đảm bảo, quá cầu thả. Vì sao? Vì nó ăn bớt quá nhiều rồi, thì làm sao mà cầu thả, làm sao mà không cầu thả được. Đã. Cụ nói với tôi rằng thầy biết không, tôi buồn thế nào, tôi buồn tôi về tôi ốm mất mấy ngày, mà tôi thì rất khi ốm, 96-97 tuổi rồi, nhưng cụ bảo rằng đấy, tôi về tôi buồn mấy ngày mà tôi ốm, tôi đứng tôi nhìn cái con đê mà tôi khóc, nhìn cái con đập chấn sóng mà gì, tôi đã khóc lâu lắm rồi, tôi không khóc. Hôm đó tôi khóc là vì nhìn thấy những đồng chí đồng đội của mình ngày xưa ngã xuống vì con em của dân tộc, nhưng bây giờ chính những cái con em của đồng chí đồng đội của mình lại đi phá đi cái tâm nguyện của cha ông mình ngày xưa. Cho nên cụ bảo buồn, buồn lắm. Đấy. Thế tôi mới động viên, tôi bảo thôi cụ ạ, bây giờ thời buổi nó như thế. Các cụ mà có muốn nói thì phải nói với Bộ Chính trị, nói với Tổng Bí thư, nói với Thủ tướng, nói với Chủ tịch Quốc hội, nói với Chủ tịch nước, để các cụ ấy có cái chỉ đạo sát sao. Phải sát sao mới được. Không có bây giờ cứ như thế này là lại chẳng khác gì cái thời Mạt nhà Trần, tức là thời mấy đời vua Hậu nhà Trần, hoặc là rơi vào cái thời mấy cái thời mạt của Hậu nhà Nguyễn. Dân mà không tin nữa, dân mà không theo nữa, dân không tin đảng, không theo đảng nữa thì lúc đó thì giặc giã nó đến thì dân họ bỏ chạy, mình đảng đứng lại để đánh giặc được không? Đảng mà không có dân thì đảng làm sao đánh giặc được? Có bộ đội cũng là quan em của dân mà, thì bây giờ họ còn có chút lợi họ gì, họ còn theo, nhưng họ không còn lợi nữa là họ bỏ luôn. Các vị biết không? Thực tế đây là thực tế, đây là câu chuyện thực tế mà tôi mắt thấy tai nghe. Một vài vị cán bộ mà ngày xưa làm cấp cao trên trung ương về hưu đấy nhá, hàm thứ trưởng đấy nhá, về hưu đấy nhá. Về hưu tháng trước tháng sau một cái bỏ sinh hoạt đảng, giả ốm giả điếc, giả ốm giả điếc để không đi sinh hoạt đảng nữa. Thế tôi mới hỏi là tại sao bác làm như thế? Thế vì nói là ôi trời ơi, sinh hoạt đảng dưới cái tổ dân phố, nó biết cái gì đâu, nói suông, toàn nói suông với nhau, làm được cái gì? Ngày xưa chúng con nó đi làm chúng con biết rồi mà, nó làm trên nó cứ làm, dưới có ý kiến thì nó có nghe đâu, trừ rằng bao giờ ở trên đó, đè xuống thì nó mới bắt buộc nó phải làm, dưới ý kiến lên bao giờ nó làm? Không bao giờ nó làm. Cho nên bây giờ thầy bảo á, thời gian là chúng con là có thời gian chúng con để chúng con nghỉ, chúng con đi đánh tennis, đi chơi gôn cho gì cho nó sướng, đi thể dục cho nó sướng, đến họp rồi là cãi nhau. Cho nên đấy, chúng ta thấy không? Đây là cái điều thực tế đấy, thực sự đấy, đây là thật đấy, tôi nói sự thật đấy. Cho nên nếu mà chúng ta mà cứ để những cái trường hợp như thế này thì không biết rằng nó sẽ đi tới đâu. Đấy gọi là cái, ở đây là chương này nói về gì? Chương này nói về vì nước, vì dân mà. À, cái chương này, cái bài này nói vì nước, vì dân cho nên tôi mới nói. Còn không phải bình thường ra thì tôi cũng không ngứa mồm để nói cái chuyện này đâu. Vì tôi không thích tham gia những cái chuyện này. Vì nhiều khi các cụ đến hỏi tôi thì mãi tôi mới nói, chứ không phải là tôi thích nói những cái chuyện này. Nhưng đây cái chương này nói về mở rộng lòng từ và vì dân, đó, vì nước. Thì nói để làm gì? Nói để cho những người họ còn có một chút lương tâm, có lương tri, có lương tâm, họ nghĩ tới dân tộc, nghĩ đến đất nước, nghĩ đến cha ông của mình đã từng hy sinh xương máu, ngã xuống mảnh đất này để làm cái gì? Không phải là để cho bây giờ họ đứng lên để lợi dụng chức quyền để vơ vét về gì? Về nhà của họ, vơ vét cho cá nhân của họ. Mà cha ông của chúng ta đổ xương đổ máu xuống mảnh đất này là để cho gì? Để muốn để cho toàn dân chúng ta cùng được cơm no áo ấm, cùng được phát triển đi lên. Đó. Mỗi người phải có trách nhiệm để xây dựng cái đất nước bằng một cách. Chúng tôi xuất gia này có xây dựng không? Có chứ. Mọi người nghĩ rằng người xuất gia là ăn bám xã hội, không phải đâu. Người xuất gia mà trên đó thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì làm một cái vị thầy mẫu mực để hướng dẫn cho tín đồ Phật tử của mình biết trung thành với tổ quốc, biết đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ quốc gia. Thì sư không phải là sư ăn bám đâu, không phải sư ăn bám. Cho nên một số người họ bảo là sư là gì? Suốt ngày tụng kinh gõ mõ là ăn bám, đem xây chùa xây chiền là hao tốn tiền của nhân dân. Nhưng chúng ta biết rằng chẳng có một cái gì trên cuộc đời này là không có cái phải có cái giá của nó cả. Chúng ta biết rằng một quốc gia giàu mạnh, một đất nước thịnh vượng thì nó phải thể hiện ra gì? Những cả những cái công trình xây dựng của đất nước chúng ta như chưa? Thế bây giờ nếu bảo đất nước của chúng ta mà bây giờ bảo phát triển, mà bây giờ mà xây thì xây cái nhà quốc hội giống như ngày xưa bằng gì, làm cái nhà thấp lè tè lụt chụp ra mà chỉ có phòng họp chỉ được 500 người thôi thì được hay sao? Không được. Rồi cái cơ sở của nhà nước, của công quyền nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh mà nó như ngày xưa chỉ có phòng họp nó chỉ có 15-20 người hay sao? Không được. Người ta đến người ta muốn đánh giá một cái sự phát triển của một quốc gia, người ta phải nhìn vào tất cả những cái cấu trúc xã hội, kể cả từ xây dựng cơ sở vật chất cho đến là cuộc sống của người dân, vân vân. Và trong cái cuộc sống của người dân nó có một cái phần gọi là văn hóa, nét đẹp về văn hóa, về các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc, đó là đình chùa, miếu mạo, nhà thờ, thánh thất, vân vân, các công trình cơ sở của các tôn giáo mà được Đảng, Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động chính đáng ở trên lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta đó, thì cùng phải song hành với đất nước để phát triển về mọi mặt, kể cả từ cơ sở vật chất cho đến món ăn tinh thần, đó là cái giáo lý, giáo luật và cách giảng dạy, giáo dục của các tôn giáo ấy, để đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước hướng dẫn cho những tín đồ Phật tử và những quan chiên, những giáo dân của mình là biết yêu nước kính Chúa, yêu nước kính Phật, cùng nhau đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, lương giáo đoàn kết để xây dựng nước nhà, thì nó mới phát triển được. Không có ông đánh xuôi bà thổi ngược, ông đánh chống bà thổi kèn, ông đánh xuôi bà thổi ngược thì hỏng hết ngay. Đấy, cho nên chúng ta đừng có nói rằng tôn giáo là gì, là những cái kẻ ăn bám xã hội, không phải đâu. Các vị nghĩ sâu sắc vào đó mà xem. Trên xã hội này không có cái gì thừa cả. Mỗi cơ quan của Đảng, của Nhà nước có một cái trọng trách riêng, mỗi bộ ngành có một cái gì, một cái nhiệm vụ riêng. Tương tự như vậy, mỗi tôn giáo, mỗi tổ chức nó cũng có gì, có một cái nhiệm vụ riêng, có một cái công việc riêng để đóng góp chung cho cái sự phát triển chung của đất nước, của xã hội, của loài người vậy. Đó, không chỉ của đất nước, của xã hội đâu, của Việt Nam chúng ta đâu, mà của cả loài người vậy. Đó. Phật giáo là gì? Là không phải Phật giáo của riêng Việt Nam, mà Phật giáo là của chung của cả thế giới. Nó chung của cả thế giới. Cho nên ở đây thì Phật giáo mà phát triển tức là đóng góp chung vào cái sự phát triển văn minh tiến bộ của cả nhân loại vậy, của cả thế giới vậy. Đó. Đấy. Cho nên ở đây thì cụ Chu Lão An Xí nói rằng người đời đều tôn kính gọi gọi quan phủ này là lão gia. Quan phủ ngày xưa thì bây giờ nó kiểu như là chủ tịch tỉnh bây giờ, bí thư chủ tịch tỉnh bây giờ. Vì đây cụ biết cái thời là thời phong kiến ngày xưa, cho nên cụ mới viết như vậy. Cụ nói là người đời tôn kính gọi quan phủ là lão gia. Điều đó có ý nghĩa gì? Ấy là muốn dùng cách xưng hô để nhắc nhở, thức tỉnh những người làm quan phải đối đãi với gì, nhân dân như cha mẹ đối với con cái vậy. Chúng ta thấy không? Đấy, cụ nói là người làm quan phủ á, thì người dân người ta gọi quan phủ là lão gia. Lão tức là già, gia tức là gì, là nhà. Lão gia tức là ở đây là nói tắt á. Cái lão gia ở đây là chỉ là nói tắt, và cái lão gia nói đầy đủ ấy. Ngày xưa thì người ta hay gọi thì cái lão Phật gia. Đó. Chỉ cho lão Phật gia tức là rất là người lớn tuổi và người có quyền hành và người có gì, có đức độ, người có lòng từ bi như là Đức Phật đấy, ở trong một gia đình vậy. Và nhân dân gọi quan phủ là lão gia, tức là coi như bố mẹ mình vậy, coi như ông bà của mình vậy. Vậy thì dân coi mình như ông bà, như bố mẹ mình, thì mình là phải coi dân như gì, như con mình chứ, để lo cho gì, cho dân chứ, thì đó mới là gì, là người là quan phụ mẫu của dân vậy. Đó mới là người lãnh đạo gì, như cha mẹ của dân vậy. Cho nên á, lúc nào cần làm cha mẹ của dân thì mình làm cha mẹ của dân. Lúc nào cần làm đầy tới trung thành của dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, thì mình làm đầy tới trung thành của dân. Đấy. Như thế mà thì dân sẽ gì? Không bảo dân yêu, dân tín, dân quý, dân kính, thì dân cũng tin, cũng yêu, cũng quý, cũng kính các quý vị. Đó. Người làm quan mà làm lãnh đạo mà yêu nước thương dân được như thế, lo cho dân được như vậy, không bảo dân yêu, dân quý, dân kính, dân tín, dân cũng yêu, cũng quý, cũng kính, cũng tín. Đấy. Đó là chắc chắn rồi. Cho nên cụ Chu Lão An Xí Bồ Tát cụ muốn nói là ấy là gì, là muốn dùng cái cách xưng hô để nhắc nhở, thức tỉnh những người làm quan phải đối đãi với người dân như là gì, như cha mẹ đối với con cái vậy. Cha mẹ đối với con cái có bệnh thì gì, thì lo âu. Tức là cha mẹ đối với con cái gì? Cha mẹ thấy con có bệnh thì lo âu, thì này người làm quan á, thấy gì nhân dân nghèo khổ túng thiếu thì phải lo, lo cho dân gì hết nghèo khổ đói khát túng thiếu, giống như cha mẹ lo cho con cái vậy. Sau siêu dịch thuế má nặng nề ấy là bệnh của dân, tức là đối với dân đó, thì siêu dịch thuế má nặng nề đó chính là gì? Bệnh của dân. Vậy thì nay thì thương dân thì phải bớt đi siêu dịch thuế má, để cho dân đó, họ cũng để dân giàu thì nước mới mạnh mà. Thì bây giờ dân nghèo thì nước mạnh làm sao được? Dân nghèo mà nước mạnh thì cũng không phải phải là nước mạnh vậy. Ví dụ bây giờ thu thuế, siêu thuế của dân đó, quá nặng mà khiến cho nhân dân họ bất bình thì cũng không được vậy. Đó. Đất nước chúng ta còn vài cái điểm nữa mà mong rằng tới đây Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải quan tâm, đó là cái giá điện. Cái giá điện của quốc gia mình đang không ổn định, không ổn một chút nào. Đấy. Không ổn một chút nào cả. Hôm nào mà có cơ duyên mà ngồi với Thủ tướng mà cũng có thể nói với cụ được vài câu cái này. Vì ngày xưa tôi á, có giúp cho cái ông chủ tịch tập đoàn EVN, ông trước ấy. Tôi khuyên ông ấy mấy lần mà ông không nghe, xong rồi tôi thôi tôi bỏ, tôi không chơi nữa, không gần nữa, không khuyên nữa. Ai cái nguồn vốn của gì? Của nguồn vốn của ngành điện, của chính phủ, của nhà nước. Ông lại đem ông đi gì? Ông đem đi ông đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào chứng khoán và đầu tư vào gì? Vào cái sản xuất cái gọi là cái điện thoại telecom đó. Đó. Ngày đấy ông lên đây. Ngày đấy ông hay lên đây mà tôi khuyên ông, tôi bảo là cái nguồn vốn này là của nguồn vốn của Đảng, của nhà nước, của chính phủ và của nhân dân. Đóng góp vào để cho các bác gì? Ổn định cái mạng lưới điện lực của quốc gia. Mà các bác lại đi lấy cái tiền này để đầu tư vào bất động sản. Đầu tư vào vào sản xuất điện thoại telecom đó, để đấu với Viettel, định đấu với Viettel. Ngày xưa là các bác ở bên điện lực định đấu với Viettel, sản xuất điện thoại telecom định đấu với Viettel. Và bác cái ngồi bác tính với cho mấy cái chú cấp dưới của tôi, ngồi cả với tôi mà, bác tính cho mấy cái để cấp dưới của vị là trong ngành điện, thầy biết không? Chúng tôi trong ngành điện cả nước là biết có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu triệu người rồi. Mà bây giờ chỉ cần những cán bộ, công nhân viên chức trong ngành điện của chúng tôi dùng cái điện thoại này thôi là chúng tôi đã là hoàn vốn rồi. Còn bán ra ngoài mà cho người dân sử dụng nữa chúng tôi đã có lãi rồi. Mà bây giờ cái đường điện này chúng tôi đã đi đường dây trên những cột điện mà chúng tôi đã có, những cột điện thắp sáng đó, đi đường dây trên đó chúng tôi đã có. Bây giờ bọn Viettel với cái bọn Vina vân vân đó, nó còn phải thuê lại chúng tôi. Lúc này chúng tôi không cho thuê nữa, chúng tôi đi đường điện của tôi vào đó để đi cùng chung với đường điện thắp sáng của chúng tôi đó, vào đường điện thoại, vào đường điện telecom đó gì, chúng tôi đỡ đi bao nhiêu. Cho nên đây là làm kinh doanh đó, để cải thiện đời sống cho anh em trong ngành. Thế tôi mới bảo là bác nghĩ như thế cũng tốt, nghĩ là cải thiện đời sống cho anh em trong ngành như thế là tốt. Nhưng mà bác làm như thế là xem xét lại mà xem bác đang đi làm sai đó. Nếu một lúc nào đó Đảng, Nhà nước, Chính phủ, pháp luật họ sờ đến gáy các bác là các bác thì sai đấy. Tôi nói thẳng, nói thật như thế. Và tôi nói luôn là gì? Và bác anh em, bác khuyên anh em nhau để đi mở chứng khoán, lên sàn. Ngành điện bác lên sàn mở chứng khoán để chơi. Chơi chứng khoán là tôi bảo không, không nên. Các bác là những người lãnh đạo, không nên chơi những cái đó. Cái đó là để cho doanh nghiệp nó chơi. Doanh nghiệp nó chơi, người dân nó chơi. Mình là lãnh đạo, là cán bộ của nhà nước. Mình phải gương mẫu. Mình lại đi lên sàn đi chơi chứng khoán như thế thì được mất hay được ăn thua chớ thế thì hỏng. Đem cả cái đất nước, cả cái dân tộc. Nếu mà người lãnh đạo cấp cao mà đi chơi chứng khoán, đem cả đất nước, cả dân tộc để cược lên cái màn vi tính kia, cái bảng vi tính, bảng điện tử. Hôm thì nó xanh, hôm thì nó đỏ kia thì nguy hiểm quá. Bác đem cả cái ngành điện lực của bác vào để lên sàn để chơi chứng khoán thế thì hỏng. Lên sàn chứng khoán thế thì nguy hiểm. Mà đấy là nguồn vốn của nhà nước, đâu có phải nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân các bác đâu. Tôi nói cho rõ luôn, tôi nói sổ vào mặt luôn. Thế từ ngày đấy là gì, là chắc tôi nói trong sau cái lần đấy một cái là về thấy ít lên, thế lên có 2-3 lần nữa và cuối cùng đấy, dần dần mà không thấy lên nữa. Tôi không thấy lên thôi, tôi cũng chẳng liên hệ gì. Thế mấy năm sau một cái là y rằng bị kỷ luật, may mà không đi tù, mất chức. đang là chủ tịch tập đoàn EVN điện lực mất chức, đi về làm cố vấn cho Bộ Công Thương, làm cái gì ở trong cái ban gì của Bộ Công Thương có vài tháng về hưu, như thế là còn may mắn đấy. Nếu mà gặp vào thời bác Trọng này mà bác làm mạnh thì cái ông đấy chắc chắn phải bị xử lý, bị khởi tố, bị đi tù. Đấy. Cho nên ở đây mới nói cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát cụ mới nói là đấy, muốn làm lãnh đạo hay là làm lãnh đạo á được tốt thì phải có lòng từ bi thương thương dân như là cha mẹ thương con vậy, và gì phải nghĩ đến gì đến việc dân việc nước á, như là nghĩ việc của gia đình nhà mình vậy. Mưa nắng trái thời, mùa màng thất bát, ấy là bệnh của dân. Thì nói là mưa nắng trái thời á, mùa màng thất bát là bệnh của dân, tức là dân gì họ nghèo họ đói. Mưa nắng trái thời, mùa màng thất bát thì dân sẽ bị đói, mà dân bị đói thì sẽ là bệnh của dân đấy. Kẻ giàu bất lương, thẳng tay bóc lột, bọn quan chức gian xảo lạm quyền hại dân, ấy là bệnh của dân. Chúng ta thấy không? Mưa nắng trái thời, nhân dân mất mùa là bệnh của dân. Rồi cái thẳng tay bóc lột, những kẻ giàu có thẳng tay bóc lột đó thì cũng là bệnh của dân. Vì cả cụ nói đây rất đau này, bọn quan chức gian xảo lạm quyền hại dân thì đó cũng là gì? Là bệnh của dân. Làm cho dân mà bị bệnh thì nước làm sao mà giàu được? Dân nghèo làm sao nước mạnh được các quý vị? Khi dân phải gánh chịu một bệnh, kẻ làm quan phải có gì? Ngay phương pháp cứu giúp, chữa bệnh cho dân. Phải hết lòng tận lực lo lắng, tìm mọi phương cách để giúp bệnh cho dân. Có như vậy thì mới không phụ lòng người đứng đầu đất nước. Dưới không phụ lòng muôn dân, mà tự bản thân mình cũng chẳng luống công học hành trau dồi tri thức. Được như thế, mở rộng lòng từ, đâu có khác, đâu có gì là khó. Đấy, chúng ta thấy đây, Chu Lão An Sĩ, Chu Bồ Tát, cụ chốt lại cụ bảo, gánh vác, khi dân phải gánh vác, khi dân khổ thì mình gì phải lo toan để gánh chịu gì cái bệnh khổ cho người dân. Tức là mình phải tìm mọi cái phương pháp, tìm mọi cách thức để cho dân bớt khổ, dân đỡ khổ. Đấy. Lo làm sao nó hỏng về cái khâu gì thì mình phải bịt nó lại để cho nó không dò dỉ đi cái tài sản của nhà nước và của nhân dân đấy, để cho dân đỡ thì đỡ khổ. Ví dụ như bây giờ cái ngành điện lực chẳng hạn là một cái ngành đang là dân họ quan tâm nhất, dân cả nước giàu cũng như nghèo, cán bộ cũng như không, họ đều quan tâm. Đây là tôi nói những người cán bộ chân chính, đồng lương thu đúng với gì, với cái công sức họ bỏ ra, họ rất quan tâm. Với lương họ có 5 triệu, 10 triệu, họ phải đóng tiền điện hàng tháng 1 triệu rồi thì họ rất quan tâm. Mà bình thường ra nếu mà làm đúng họ chỉ đóng vào 500-700 nghìn thôi, còn dư được 200-300 nghìn nữa để mua rau, mua cỏ gì cho vợ, cho con, cho cuộc sống gia đình. Nhân này họ là cái số tiền đấy, một hộ gia đình chứ hàng ngàn, hàng vạn hộ gia đình, được đương nhiên mỗi nhà vài trăm ngàn như thế, thậm chí là hàng triệu đồng như thế, nó sẽ thành nhiều vậy. Rồi các cơ quan, các doanh nghiệp, đặc biệt các công ty sản xuất, đó, mỗi một tháng họ dùng gì hết rất nhiều tiền điện đấy, thì cứ từ đó thì mà nhân lên. À, mà công ty sản xuất ấy, họ mà mất nhiều tiền điện họ lại phải tính về giá, nó phải đội hàng hóa lên, thế cho nên ấy, cứ thế mà vật giá leo thang mà sinh ra gì lạm phát vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát cụ gọi là người làm quan nó phải có gì, có ngay phương pháp để cứu giúp và chữa bệnh cho dân. À, phải hết lòng tận tâm tận lực lo lắng để cứu chữa cho dân, để sớm được hết những căn bệnh ấy. À, khi họ vừa có một căn bệnh đấy đã lo chữa rồi, còn huống chi là để cho gì, cho nhiều căn bệnh nó cùng phát khởi nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta thấy là đạo Phật có dạy có lợi ích gì cho đời không? Có chứ. Đạo Phật đó là gì? Là không phải là một tôn giáo thuần túy chỉ có cầu cúng và cầu nguyện đâu, mà đạo Phật ở đây còn là gì? Còn là một phương pháp giáo dục nữa. Đạo Phật còn là một phương pháp giáo dục. Giáo dục về nhân cách, giáo dục về đạo đức, giáo dục về lối sống, để cho chúng sinh ở nhân gian chúng ta, ở thế gian chúng ta, thế giới chúng ta, đất nước chúng ta anh mà gì có nhân cách tốt thì anh sẽ không làm việc xấu, anh có đạo đức tốt á thì anh sẽ gì sẽ làm được nhiều việc tốt, anh mà có lối sống tốt á thì anh sẽ lo được cho gì cho dân cho nước vậy, sẽ khiến cho dân giàu nước mạnh vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đừng có bao giờ nghĩ rằng đạo Phật không đem lại lợi ích cho đất nước. Đạo Phật chỉ là mấy ông sư, chỉ bà sư, ông thầy chùa, bà chùa thì chỉ có biết gõ mõ cốc cốc tụng kinh A Di Đà Phật để gọi là chờ ngày gọi là được vãng sinh. Tất nhiên đạo Phật hướng tới cái quả vị cứu kính giác ngộ giải thoát này là cái đích cuối cùng của người tu, nhưng song song với cái việc trên thì cầu Phật đạo á thì dưới gì dưới Phật dạy là có độ chúng sinh. Đó. Trên cầu Phật đạo để minh tâm kiến tính gì thành Phật đó cho bản thân đó, thì dưới gì có phổ độ chúng sinh. Đó. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa tới nay đó, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc là như thế. Các bậc tiền hiền cổ đức ngày xưa làm quốc sư, làm thầy để cố vấn cho vua là như thế. Vua mà nghe thì đất nước sẽ được hưng thịnh vậy. Thời buổi bây giờ cũng vậy. Những bậc cao tăng thạc đức, những bậc chân tu mà có lời nói thẳng, nói thật, nói đúng, mà những người làm lãnh đạo mà nghe theo thì tất nhiên cũng có lợi, chẳng khác gì ngày xưa vậy. Cũng đem lại cái lợi ích cho dân tộc, cho đất nước lớn lao vậy. Thế thì hôm nay thời gian đã hết. Hôm nay chương hôm nay nói về dân tộc, nói về đất nước, cho nên thầy chỉ dành riêng một chương hôm nay để nói về cái việc dân tộc, đất nước như thế. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Không phải là thầy nói như thế là làm chính trị đâu. Nói như thế là vì cái chương hôm nay cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát cụ dạy như thế, thì chúng ta thì cũng thầy cũng dựa vào đó để nói những chuyện như vậy. Chúng ta hoan hỉ cho những vị nào mà có con có cháu mà đang ra làm quan bây giờ còn nhỏ nhỏ thì phải bảo ban á, con cháu chúng ta ngay từ bây giờ sau này nó làm quan lớn á, nó trở thành người quan, nó phụ mẫu của dân để lo cho dân cho nước, nhớ đến cái công ơn của cha ông của chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu để bảo vệ đất nước này, để cho cái sự phát triển chung của toàn dân tộc chứ không phải chung của một vài cá nhân nào đó hoặc một vài bộ phận nhỏ nào đó của đất nước. Đấy. Các vị hoan hỉ, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.